Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thu Hằng và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 24 tháng 8, 2019. Tàu khảo sát Trung Quốc trên Biển Đông tiến gần hơn đến bờ biển Việt Nam. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung gia tăng cường độ, Tổng thống Donald Trump thông báo nâng mức thuế đánh vào hàng Trung Quốc. Đối đầu căng thẳng giữa người biểu tình và cảnh sát tại Hồng Kông. Thượng đỉnh nhóm G7 khai mạc tại thành phố Paris của Pháp với nhiều hồ sơ nóng. Bị quốc tế áp lực, Tổng thống Brazil gửi quân đội đến chữa cháy ở rừng Amazon. Kính thưa quý vị, chiếc tàu khảo sát hải dương địa chất 8 của Trung Quốc hôm nay đã mở rộng hoạt động đến một khu vực gần bờ biển Việt Nam hơn, theo các dữ liệu của trang web Marine Traffic chuyên theo dõi sự di chuyển của các tàu.
Theo hãng tin Reuters, các dữ liệu này cho thấy là tàu Hải Dương Địa chất 8 ngày hôm nay tiếp tục khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam với sự hộ tống của ít nhất 4 tàu và hiện đang ở một địa điểm cách đảo Phú Quý của Việt Nam 102 km và cách bờ biển Phan Thiết 185 km. Cũng theo các dữ liệu của Marine Traffic, có ít nhất 2 tàu của Việt Nam bám theo tàu khảo sát của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Việt Nam hiện chưa trả lời khi Reuters đề nghị cho biết phản ứng về hành động mới này của tàu Hải Dương Địa chất 8. Theo Công ước Liên Hiệp Quốc, vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia được tính trong phạm vi 200 hải lý, tức 370 km từ bờ biển của quốc gia này. Như vậy là chiếc Hải Dương Địa chất 8 đang tiến ngày càng sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Tàu khảo sát Trung Quốc tiến gần hơn đến bờ biển Việt Nam ngay sau khi hôm qua tại Hà Nội, hai thủ tướng Việt Nam và Úc vừa bày tỏ quan ngại về các hành động của Bắc Kinh trên Biển Đông. Phát biểu với các phóng viên hôm qua tại thủ đô Việt Nam, Thủ tướng Úc Scott Morrison còn kêu gọi các quốc gia châu Á đứng dậy bảo vệ độc lập và chủ quyền trước những hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông. Trước đó, hôm thứ Năm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ trích các hoạt động của Trung Quốc tại những khu vực tranh chấp trên Biển Đông, xem việc Bắc Kinh đưa tàu khảo sát xâm nhập vùng biển Việt Nam là một hành động leo thang. Đúng một tháng sau khi chiến hạm USS Antietam qua eo biển Đài Loan, hôm qua Hải quân Mỹ lại điều động một chiến hạm khác đi qua tuyến đường hàng hải chiến lược giữa Hoa Lục và Đài Loan.
Bà Rin Momsen, một phát ngôn viên hạm đội 7 của Hải quân Mỹ xác nhận việc tàu vận tải đổ bộ USS Twin Bay đi qua eo biển rộng 112 hải lý giữa bờ biển Trung Quốc và Đài Loan là hành động xin trích, chứng tỏ cam kết của Mỹ về một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương rộng mở và tự do, hết lời dẫn. Với Đài Bắc, đây có thể là một hành động ủng hộ của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Thông báo của Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết quân đội nước này nắm rõ diễn biến tình hình ở eo biển và theo dõi sát sao, nhưng không nêu tên tàu chiến của Mỹ. Còn theo trang Express của Anh, việc tàu chiến của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan ngày hôm qua có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh trong bối cảnh hai bên vừa ban hành thêm các biện pháp trả đũa trong cuộc chiến thương mại. Trước đó, trong tháng 8 này, Trung Quốc đã lên án Hoa Kỳ bán chiến đấu cơ F-16 cho Đài Loan, đồng thời dọa trừng phạt các công ty Mỹ có liên quan đến hợp đồng này.
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung gia tăng cường độ hôm qua trên mạng Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nâng mức thuế đánh vào các hàng hóa nhập từ Trung Quốc, thực hiện lời đe dọa mà ông đưa ra trước đó vài tiếng cũng trên mạng xã hội này. Toàn bộ 550 tỷ đô la sản phẩm Trung Quốc nhập vào thị trường Hoa Kỳ sẽ bị đánh thuế ở mức cao hơn từ đây cho đến cuối năm. Bắc Kinh cũng vừa loan báo áp các mức thuế mới trên 75 tỷ đô la hàng hóa nhập từ Mỹ để trả đũa các thuế quan mới mà Washington dự trù sẽ áp dụng đối với hàng nhập từ Trung Quốc. Chiến tranh thương mại gia tăng cường độ gây lo ngại cho các thị trường chứng khoán thế giới khiến nhiều chỉ số sụt giảm hôm qua, đặc biệt là tại thị trường New York. Chỉ số Dow Jones mất hơn 2% và chỉ số Nasdaq sụt đến 3%. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stefan Lagarde tường trình về phản ứng của phía Trung Quốc.
Trước loạt tin nhắn đầy vẻ giận dữ của Tổng thống Hoa Kỳ trên mạng Twitter, phía Trung Quốc đáp lại bằng những dòng chữ tỏ ý thỏa mãn. Báo chí Trung Quốc hiện chơi trò tính điểm. Nhân dân Nhật Báo ghi nhận chỉ số Dow Jones của thị trường chứng khoán New York ngày hôm qua đã sụt hơn 2% vào giờ đóng cửa. Được thông báo trước từ đầu tháng, đòn phản công của Trung Quốc không phải là một điều bất ngờ. Chủ nghĩa đơn phương của Hoa Kỳ đã buộc Trung Quốc phải thi hành các biện pháp áp thuế mang tính trừng phạt Đó là tuyên bố của Ủy ban đặc trách của Quốc vụ viện Trung Quốc chống lại điều mà họ xem là cuộc tấn công vào nguyên tắc thương mại tự do. Các thuế mới sẽ đánh vào 5.078 mặt hàng của Mỹ sẽ được áp dụng theo hai giai đoạn, từ 5% đến 10% kể từ ngày 1 tháng 9 đối với đậu nành, thịt bò, thịt heo, dầu thô và cả hàng điện tử thông dụng, rồi 25% đối với xe hơi và phụ tùng kể từ ngày 15 tháng 12 tới. Sau nhiều tháng Nhà Trắng lúc thì hòa hoãn, lúc thì cứng rắn, sau khi kích động tinh thần dân tộc chủ nghĩa chống lại cái mà cơ quan tuyên truyền gọi là cuộc cách mạng màu ở Hồng Kông, chính quyền Trung ương Bắc Kinh nay không muốn bị công luận Trung Quốc xem là nhượng bộ trước các áp lực của Hoa Kỳ.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Còn tại Hồng Kông, trong hai ngày cuối tuần, hàng nghìn người tiếp tục xuống đường, tình hình trở nên căng thẳng hôm nay giữa cảnh sát và người biểu tình quá khích tại khu vực đông dân cư Quang Trung ở phía đông bán đảo Kowloon đối diện với đảo Hồng Kông. Theo hãng tin AFP, dù 4 trạm tàu điện ở Quang Trung bị đóng cửa, nhưng người biểu tình vẫn đổ vào khu vực này sau khi tuần hành hàng ngàn người đeo mặt nạ chống hơi cay, mũ bảo hiểm, đã bị vài chục cảnh sát chống bạo động quay lại tại khu vực cách không xa sở cảnh sát. Nào Tô Khốc, người biểu tình đã dựng hàng rào bằng cột tre dàn giáo công trường, thóa mạ và ném chai lọ về phía cảnh sát. Cảnh sát đã bắn hơi cay để giải tán đám đông và ít nhất có một người biểu tình bị bắt. Hãng tin Reuters cho biết là sân bay quốc tế cũng như các tuyến đường bộ và đường sắt vẫn hoạt động bình thường. Chính quyền Hồng Kông đã ra lệnh cấm biểu tình tại sân bay. Ngay từ tối qua, vừa để kỷ niệm 30 năm sự kiện con đường Baltic, người dân Hồng Kông đã kết thành những dây chuyền người. Sau đây là phóng sự của thông tin viên RFI Aapla Junaidi tại trạm tàu điện ngầm Prince Edward ở Hồng Kông.
Rất nhiều thanh niên biểu tình không ngại thú thực là cho tới giờ họ chưa bao giờ nghe đến con đường Baltic. Nhưng Anita với nụ cười tươi trả lời là cô có biết. Cô nói, dĩ nhiên rồi, cả đêm đó tôi không thể ngủ được, giờ vẫn là vì tự do và là tự do cho Hồng Kông. Chị đã thấy vụ nhân viên của lãnh sự quán Anh chưa? Đó chính là kiểu mà chúng tôi sợ. Và chuyện đó lại đang tới gần, vì thế cần phải gây sức ép một cách ôn hòa. Gia tăng sức ép đối với chính quyền trung ương khi mà Bắc Kinh cũng không ngại gây sức ép đối với xã hội Hồng Kông hiện nay. Để tiếp tục đoàn kết trong cơn bão tố, có gì tốt hơn là một hàng rào người. Rất nhiều người vì ngại ngùng và vì trời oi bức báo hiệu cơn bão sắp tới không dám chạm vào người bên cạnh. Còn đối với bà Lee, sự bất bình còn tột bậc hơn. Bà nói xã hội bị chia rẽ và đó là lỗi của chính phủ. Chính quyền Hồng Kông đã từ chối rút dự luật dẫn độ và thành lập một ủy ban điều tra độc lập về bạo lực của cảnh sát. Chính phủ phớt lờ những yêu cầu của người dân. Để chính quyền nghe được tiếng nói của họ, một số người biểu tình đã quyết định tuần hành quanh sân bay quốc tế vào hôm nay thứ Bảy 24 tháng 8. Cách đây hơn một tuần, cảnh hỗn loạn ở sân bay đã khiến gần 1.000 chuyến bay bị hoãn hoặc bị hủy.
Gia đình của nhân viên lãnh sự quán Anh bị bắt tại Trung Quốc hôm nay thông báo ông đã được trả tự do và quay về Hồng Kông. Ông Trịnh Văn Kiệt, 28 tuổi, đã mất tích từ hôm 8 tháng 8 sau khi đến thăm quyến thành phố của Trung Quốc nằm sát Hồng Kông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ban đầu nói rằng không hay biết gì, nhưng cuối cùng chính quyền Bắc Kinh loan báo ông Trịnh Văn Kiệt bị tạm giam 15 ngày vì lý do vi phạm luật về an ninh công cộng. Về phía báo chí Hoa Lục thì nói rằng ông Trịnh Văn Kiệt bị bắt là do có quan hệ với gái mại dâm. Theo tờ Global Times, sở dĩ công an Trung Quốc không liên lạc với gia đình đó là theo yêu cầu của ông Trịnh Văn Kiệt. Tuy nhiên, thân nhân của ông trên Facebook đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc, tố cáo đây là một vụ dàn dựng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh hôm nay hoan nghênh việc trả tự do cho ông Trịnh Văn Kiệt, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ cho ông và gia đình. Về tình hình bán đảo Triều Tiên, sáng nay Bắc Triều Tiên lại bắn thử hai tên lửa, có thể là tên lửa tầm ngắn, về phía biển Nhật Bản. Vụ thử tên lửa lần thứ 9 này, tính từ ngày 4 tháng 5, được cho là nhằm gia tăng sức ép trước khả năng nối lại đàm phán về phi hạt nhân hóa với Hoa Kỳ.
Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc được Yonhap trích dẫn, thì hai tên lửa được bắn từ khu vực sông Đốc, tỉnh Nam Hamgyong. Cả hai tên lửa đã bay được 380 km, đạt độ cao tối đa là 97 km. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết vẫn theo dõi sát sao tình hình trong bối cảnh có khả năng Bắc Triều Tiên thử những tên lửa khác, đồng thời tiếp tục nghiên cứu chính xác loại tên lửa vừa được thử. Trả lời báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhận định việc Bắc Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo đã vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Còn Hoa Kỳ cho biết theo dõi tình hình và tham vấn chặt chẽ với hai đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc. tuy tuyên bố ngừng cung cấp thông tin tình báo với Nhật Bản, nhưng Hàn Quốc cho biết sẽ chia sẻ những thông tin mật liên quan đến vụ thử ngày hôm nay theo yêu cầu của Tokyo, nhưng qua trung gian Mỹ.
Chuyển sang khu vực châu Âu, vào chiều nay, các lãnh đạo của 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới sẽ bắt đầu họp thượng đỉnh tại thành phố Biarritz, nước Pháp, với sự quan tâm theo dõi của toàn thế giới, đang chờ xem nhóm G7 đề ra những giải pháp cụ thể nào cho những hồ sơ nóng hiện nay, bao gồm chiến tranh thương mại, hạt nhân Iran và mới nhất là cháy rừng Amazon. Hôm qua, Phủ Tổng thống Pháp thông báo là cuộc họp thượng đỉnh Biarritz sẽ đề ra những sáng kiến cụ thể để chống các vụ cháy rừng ở Amazon, mà Tổng thống Emmanuel Macron xem là khủng hoảng quốc tế. Ông đã đề nghị ưu tiên đưa vấn đề nào vào chương trình nghị sự của thượng đỉnh. Nhưng hàng ngàn nhà ngoại giao và nhà báo có mặt tại Biarritz đang chờ xem thái độ của Tổng thống Donald Trump trên các hồ sơ khác của thượng đỉnh G7 như thế nào. Chưa gì, trước khi bay sang Pháp hôm qua, ông Trump đã dọa sẽ trả đũa việc nước Pháp đánh thuế vào các tập đoàn công nghệ cao của Mỹ, cụ thể là sẽ nâng mức thuế lên rượu vang của Pháp. Phát biểu trên đài truyền hình Pháp vào đầu buổi chiều nay, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết ông sẽ thuyết phục các nước đối tác trong nhóm G7 rằng các căng thẳng thương mại là điều xấu đối với tất cả mọi người. Ông Macron kêu gọi mọi cường quốc trên thế giới huy động lực lượng để giúp Brazil và các nước láng giềng chống nạn cháy rừng ở Amazon và đầu tư để trồng lại rừng tại những vùng đã bị cháy. Trong khi đó, hàng ngàn người biểu tình chống thượng đỉnh G7 hôm nay đã tuần hành từ thành phố Andes trên đoạn đường dài 4 km đến thành phố Tây Ban Nha Irun ở biên giới Pháp. Nhà chức trách Pháp đã cho phép tổ chức cuộc tuần hành này, tuy họ vẫn sợ xảy ra bạo động. Chính phủ Pháp đã huy động tổng cộng hơn 13.000 cảnh sát và hiến binh để bảo đảm an ninh cho cuộc họp thượng đỉnh Biarritz, cũng như cho các cuộc biểu tình của những người chống G7. Tối qua, đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát với người biểu tình ở Irun, gần một trại của những người chống thượng đỉnh G7. Tổng cộng có 17 người bị câu lưu và 4 cảnh sát bị thương nhẹ. Vấn đề cháy rừng cũng là nguyên nhân khiến cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phản đối thỏa thuận tự do thương mại giữa Liên hiệp châu Âu và khối Mercosur. Ông đã thông báo điều này ngày hôm qua.
Thỏa thuận tự do thương mại giữa Liên hiệp châu Âu và khối Mercosur gồm Brazil, Argentina, Uruguay và Paraguay được ký vào cuối tháng 6 vừa qua sau 20 năm đàm phán. Pháp đã đặt điều kiện chỉ thông qua thỏa thuận trên nếu Brazil tôn trọng những cam kết về môi trường được hai bên thảo luận tại thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản vào cuối tháng 6. Trước tình trạng cháy rừng nghiêm trọng ở Amazon, Tổng thống Pháp cho rằng Brazil đã không có những biện pháp kịp thời, đồng thời cáo buộc đồng nhiệm Jair Bolsonaro đã nói dối về những cam kết vì môi trường. Tuy nhiên, phía chính phủ Đức không đồng tình với quyết định của Tổng thống Pháp, dù trước đó Đức đã ngừng viện trợ cho dự án bảo tồn rừng Amazon vì nạn phá rừng tại Brazil.
Tối qua, Tổng thống Brazil đã lên đài truyền hình để loan báo quyết định gửi quân đội đến để giúp chữa lửa và chống nạn phá rừng, trong bối cảnh nhiều vùng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, ông Jair Bolsonaro cho rằng hỏa hoạn không thể là cái cớ cho trừng phạt của quốc tế. Từ Rio de Janeiro, thông tin viên François Cardona gửi về bài tường trình.
Alors que Jair Bolsonaro s'exprimait à la télévision, des concerts de casseroles ont résonné dans plusieurs grandes.
Trong khi ông Jair Bolsonaro phát biểu trên truyền hình, thì những tiếng gõ song nồi vang lên tại nhiều thành phố Brazil, từ Rio đến Sao Paulo. Nhiều người dân xuất hiện ở cửa sổ để la ó phản đối tổng thống, là người quyết định gửi quân ồ ạt đến những vùng đang bị hỏa hoạn hoành hành. Các quân nhân có nhiệm vụ duy trì trật tự và cùng với lính cứu hỏa cố gắng làm chậm lại tốc độ đám cháy, giúp kiểm soát tình hình tốt hơn, không để phát ra những vụ cháy mới. Số lượng quân nhân huy động hiện nay chưa được tiết lộ. Khoảng cách di chuyển quá xa khiến công việc của lực lượng cứu hỏa bị chậm lại. Tổng thống Bolsonaro phải chịu áp lực rất mạnh của quốc tế. Còn tại Brazil, ông là mục tiêu chỉ trích của giới kinh doanh nông sản. Họ lo ngại bị ảnh hưởng đến việc xuất khẩu sang châu Âu. Tuyên bố của Tổng thống trên truyền hình cũng chừng mực hơn. Ông Bolsonaro khẳng định là tình hình đang trong vòng kiểm soát và sẽ không dung thứ cho những sai lầm.
François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
Trong khi đó, tại Peru, chính quyền lên tiếng trấn an dân chúng đang lo sợ cháy rừng ở Amazon đang hoành hành tại Brazil và Bolivia sẽ lan đến nước mình. Quyết tâm thì có, nhưng phương tiện của Peru thật ra rất hạn chế. Sau đây là phần tin bổ sung.
Khối Mercosur ký thỏa thuận tự do thương mại với 4 nước châu Âu ngày hôm qua, Na Uy, Iceland, Thụy Sĩ và Liechtenstein thuộc Hiệp hội Tự do Mậu dịch châu Âu nhưng không phải là thành viên của Liên hiệp châu Âu đã ký thỏa thuận thương mại với 4 nước Nam Mỹ thuộc khối Mercosur. Trả lời báo giới ngày hôm nay, Na Uy khẳng định thỏa thuận tự do mậu dịch này mang lại những cam kết cho việc bảo tồn rừng ở vùng Amazon trong khi hỏa hoạn đang hoành hành ở khu vực này.
Thuyền nhân tàu Ocean Viking được lên bờ. Sau hơn 10 ngày chờ đợi, 356 thuyền nhân mà tàu Ocean Viking vớt trên Địa Trung Hải đã được phép lên bờ sau khi các nước châu Âu đạt được thỏa thuận về việc phân bổ di dân. Hai tổ chức điều hành tàu Ocean Viking là SOS Mediterranee và Hội Y sĩ Không Biên Giới đã thở phào nhẹ nhõm bởi vì lương thực trên chiếc tàu đã bắt đầu cạn kiệt.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sắp công du Moscow. Theo phát ngôn viên phủ Tổng thống Nga ngày hôm nay, ông Erdogan sẽ gặp chủ nhân Điện Kremlin vào ngày thứ Ba 27 tháng 8 trong khuôn khổ triển lãm hàng không Max cách Moscow khoảng 40 km. Cuộc gặp diễn ra chỉ vài ngày sau khi một đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ bị oanh kích ở Syria.
Ngành dệt may cam kết giảm tác hại về môi trường. Hôm qua, 32 tập đoàn lớn trong ngành dệt may, một trong những ngành công nghiệp gây ô nhiễm nặng nề nhất, đã thông báo thành lập một liên minh để giảm các tác hại của ngành này lên môi trường. Nhưng liên minh này vận hành trên cơ sở tự nguyện. Tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ đã tỏ vẻ hoài nghi về sáng kiến đó.
Quân đội Đức tuyển chuyên gia trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Quân đội Đức đã tổ chức quảng cáo ngay tại Gamescom ở Köln, triển lãm trò chơi điện tử nổi tiếng châu Âu diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 8, nhằm tìm kiếm những tài năng trẻ, đặc biệt trong giới game thủ. Chỉ trong thời gian gần đây, quân đội Đức mới thực hiện chính sách tuyển quân năng động như này do quá khứ phát xít vẫn hằn sâu trong văn hóa chống quân sự và do Đức chấm dứt nghĩa vụ quân sự vào năm 2011.
Hôm nay, Nga đã bắn thử hai tên lửa đạn đạo Sineva và Bulova từ hai tàu ngầm tại vùng Bắc Băng Dương trong khuôn khổ các cuộc thao dượt quân sự, theo thông báo của Bộ Quốc phòng nước này. Còn hôm nay, phi thuyền Soyuz chở theo một người robot giống người mang tên Fedor đã không thể nối vào trạm không gian quốc tế. Đây là lần đầu tiên Nga được một robot giống người lên không gian. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành, sau đó là Góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách, nói về các tin khúc nhạc Pháp hay nhất qua những giọng ca mới. Cuối cùng là phần phát là tạp chí Người Pháp nước Pháp, Fagona, nốt trầm trên xứ sở nước hoa Grasse, miền Nam nước Pháp. Còn bây giờ là một điểm tuần báo của Thủy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, trang nhất của Los tuần này đăng ảnh một cặp cao niên đang hôn nhau bên cạnh một bụi hoa rực rỡ, chạy tựa, tuổi 60, 70, 80, tình yêu không có tuổi, nay đã về hưu, con cái đã ra riêng, họ nối lại mối liên lạc với người xưa, với những bạn bè cũ, hay nhờ vào Internet để tìm ra người yêu lý tưởng. Trên trang bìa của L'Express là chân dung Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang tươi cười với tựa đề Người tài năng nhất của thế giới cũ. L'Express cũng không quên phân tích các tham vọng của Tổng thống Pháp trong hội nghị thượng đỉnh G7. Courrier International đặt câu hỏi, sắp tới sẽ là một thế giới không có nước, với tấm ảnh một con thuyền trơ trọi trên mặt đất, bên cạnh một con người cũng trơ trọi và lời cảnh báo, 1/4 dân số thế giới có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt từ nay cho đến năm 2030. Le Point có hồ sơ xếp hạng các bệnh viện và dưỡng đường ở Pháp năm 2019. Ở các trang trong, chủ đề Hồng Kông được dành một chỗ trang trọng với phóng sự cùng với các chiến binh đấu tranh cho tự do.
Đặc phái viên của tuần báo Pháp mô tả trạm metro đông nghẹt, dòng người mặc áo thun đen, mang khẩu trang, cuồn cuộn theo nhau không dứt. Trên bến tàu, họ kiên nhẫn chờ đợi đến lượt lên cầu thang. Trên thang cuốn, họ lịch sự né qua cho những người cần đi xuống. Tại Đồng La Loan, người biểu tình không chỉ thu nhặt rác mà còn phân loại rác để tái chế. Khi trời mưa lớn hoặc quá mệt mỏi, một số người đi vào một trung tâm thương mại để tạm nghỉ. Họ xếp ngay ô dù, bỏ vào bao, tránh làm ướt sàn nhà.
Theo Le Point, nếu coi đây là một cuộc nổi dậy, thì đó là cuộc nổi dậy văn minh nhất chưa bao giờ thấy. Người biểu tình gào khản cổ, hãy trả lại Hồng Kông, cuộc cách mạng của thời đại chúng ta. câu khẩu hiệu trên không thể nào tưởng tượng được cách đây vài năm, Lương Thiên Kỳ, phát ngôn viên của phong trào ly khai bản thổ dân chủ tiền tuyến, người sáng tạo ra khẩu hiệu này trong chiến dịch bầu cử nghị viện năm 2016, hiện đang ở tù. Phong trào đa dạng nhưng rất có tổ chức. Tại trường Đại học Hồng Kông, trong một cuộc họp báo công chúng, ba thanh niên che mặt đọc thông cáo bằng tiếng Quảng Đông và tiếng Anh, và mỗi cuộc họp báo người chủ trì lại thay đổi. Bắc Kinh ngỡ rằng đó chỉ là những đứa trẻ, nhưng giới trẻ biểu tình đa số đầy bằng cấp, họ là luật sư, nhân viên ngân hàng, v.v., có cách sống gần với phương Tây. Ở phòng nghiệp đoàn trường Đại học Thủ Nhân, chất đầy những thùng mặt nạ, dung dịch nước muối, nón bảo hộ, dụng cụ sạc điện thoại, tất cả đều là quà tặng dành cho người biểu tình. Một chuyên viên tin học cho biết, ông chỉ bắt đầu xuống đường sau khi thấy cảnh xã hội đen đánh đập người biểu tình ở Nguyên Lãng. Một thanh niên 19 tuổi tỏ rõ quyết tâm, người Trung Quốc cứ đến, chúng tôi đã sẵn sàng. Nếu câu trả lời duy nhất của họ là súng đạn thì chúng tôi chấp nhận. Họ sẽ không giết được tất cả mọi người và phải chịu trách nhiệm trước cộng đồng thế giới về việc sát hại người vô tội.
Trong bối cảnh đó, Tập Cận Bình đành phải kiên nhẫn, theo bài viết của Hong Kong Free Press được Courier International dịch lại.
Ông Tập đang trong thế lưỡng nan. Nếu nhượng bộ rút lại dự luật dẫn độ thì động thái này sẽ bị coi là thất bại cay đắng đầu tiên của ông, và những nhóm phản kháng ở Hoa Lục có thể sẽ theo gương Hồng Kông. Một khả năng khác là đưa quân sang lập lại trật tự, nhưng như thế sẽ gây xáo trộn thị trường tài chánh. Các ngân hàng quốc tế có thể rút vốn sang nơi khác. Tập Cận Bình còn phải cân nhắc đến tai tiếng cho Trung Quốc, vì Bắc Kinh vẫn đang trong tầm ngắm của báo chí quốc tế. Nhưng kỷ niệm 30 năm vụ thảm sát Thiên An Môn làm ít nhất 1.000 người chết, hơn nữa lại đang trong cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ, một sự can thiệp dù nhẹ nhàng nhất, chẳng hạn áp đặt lệnh giới nghiêm, cũng chắc chắn sẽ gây ra căng thẳng giữa hai cường quốc, làm cuộc đàm phán thương mại bị chơi lại chẳng biết đến bao giờ. Chiến lược tốt nhất của ông Tập có lẽ là kiên nhẫn chờ đợi cho kinh tế Hồng Kông ngày càng u ám hơn, công luận bắt đầu thôi ủng hộ biểu tình, nhất là nếu thất nghiệp gia tăng và thị trường tài chánh suy sụp.
Cuộc nổi dậy ở Hồng Kông liệu có tương lai hay không? Nhà văn kiêm bình luận gia Guy Sockman trên tuần báo Le Point băn khoăn. Ông không mấy lạc quan khi cho rằng 30 năm sau vụ thảm sát Thiên An Môn rất ít có cơ hội cho tuổi trẻ Hồng Kông.
Nhà văn kể lại hồi tháng 4 năm 1989, ông có mặt ở Bắc Kinh đi cùng với các giáo sư và sinh viên khoa triết. Cho dù quen thuộc với Trung Quốc, ông không nhận ra điều gì lạ. Từ khi phe Mao ít bị tống giam năm 1976 và sự quay lại nắm quyền của Đặng Tiểu Bình mà phương Tây cho là ôn hòa, không khí chính trị và kinh tế được cải thiện. Vào thời kỳ Liên Xô đang tan rã mà không cần bạo lực, các sinh viên Bắc Kinh mơ một perestroika của Trung Quốc, nhưng những thầy cô của họ từng sống qua thời kỳ cách mạng văn hóa không hề lạc quan. Họ biết rõ bản chất tàn bạo của chính quyền cộng sản, và vài tuần sau, phong trào sinh viên Thiên An Môn bị quân đội tàn sát theo lệnh của Đặng, mà phương Tây coi là nhà cải cách. Đảng không bao giờ chịu chia sẻ quyền lực, các ưu đãi và của cải của mình. Giới trẻ Hồng Kông đang sống trong một xã hội cởi mở bỗng bị khép chặt lại. Họ không có cách nào khác là phản kháng. Nhưng chính quyền Bắc Kinh về bản chất không thể cho phép bất kỳ một dạng ly khai nào trong thế giới người Hoa. Đối với các nhà lãnh đạo Bắc Kinh, dân chủ và tự do ngôn luận không phải là các giá trị Trung Quốc, mà là một sự lây nhiễm từ phương Tây cần phải diệt trừ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Không thể đưa quân đội nhanh chóng đàn áp như vào năm 1989, vì đến 2037 thì Hồng Kông mới hoàn toàn thuộc về Trung Quốc. Đài Loan thì càng phức tạp hơn vì có thể chống chọi bằng vũ lực, thế nên Bắc Kinh phải chờ thời. Ở Hồng Kông còn có rủi ro về tài chính, thị trường chứng khoán và địa ốc có thể suy sụp.
Tác giả lo ngại rằng phong trào phản kháng Hồng Kông không thể chữa được vào ai. Tại Hoa Lục, người biểu tình Hồng Kông bị cho là những đứa con được nuông chiều nhưng cứng đầu. Ở Đài Loan, chính quyền ủng hộ phong trào Hồng Kông, nhưng lại có sự hiện diện của một đảng thân Bắc Kinh và các cơ quan truyền thông nhận tiền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Còn phương Tây thì sao? Hồi Thiên An Môn, những hình ảnh như người thanh niên vô danh đứng chặn đoàn xe tăng đã gây rất nhiều xúc động. Phương Tây cấm vận vũ khí đối với Bắc Kinh. Trung Quốc thời đó là một cường quốc còn yếu và phương Tây đối phó cũng chừng mực. Còn bây giờ Trung Quốc hùng mạnh hơn, phương Tây lại yếu đi. Từ 1989 đến nay, Trung Quốc đã thay đổi và phương Tây lại còn thay đổi nhiều hơn. Sau Perestroika và sự sụp đổ của bức tường Bạc La, sau sự lạc quan về nhân quyền là sự trở lại của chủ nghĩa dân tộc. Đàn nhà ai nấy rạn, đấu tranh cho nhân quyền vẫn đang diễn ra tại Hồng Kông, Algeria, Sudan. Nhưng song song đó là chủ nghĩa dân tộc, dân túy. Như vậy, những gì đang diễn ra ở Hồng Kông, theo tác giả, mang tính toàn cầu và thuộc về mọi thời đại. Trong cuộc xung đột miên viễn giữa một xã hội rộng mở và xã hội khép kín.
Trong bài xã luận mang tựa đề "Tất cả chúng ta đều là người Hồng Kông", tác giả Etienne Jacquel trên báo Le Point đã ví von một hạt confetti nhỏ bé dám đứng lên chống lại cả một đế quốc.
Trong lúc châu Âu ngày càng bỏ phiếu cho những tay kinh doanh hào quang quá khứ có xu hướng độc tài, thì chính tại hòn đảo nhỏ ở tận Viễn Đông lại xuất hiện những người kế thừa của kỷ nguyên ánh sáng. Đáng ngạc nhiên là cuộc chiến đấu của những người bất khuất thực thụ này không gây ra nhiều tác động nơi xứ sở của Montesquieu. Nhà văn, nhà triết học nổi tiếng Bernard-Henri Lévy cho rằng việc sống chung với cùng một lá cờ giữa một thể chế độc tài sắc máu và một nhà nước pháp quyền kiểu Anh là phản tự nhiên. Phải chăng cuộc nổi dậy Hồng Kông đã trở thành gót chân a xin của ý đồ bá chủ thế giới mà Tập Cận Bình nuôi dưỡng? Có thể đây chỉ là phần nổi của tảng băng về đấu tranh xã hội tại đất nước rộng lớn này, ít được biết đến cho bị kiểm soát thông tin. Triết gia đặt câu hỏi, ba thập niên sau Thiên An Môn, liệu chúng ta có thể nhắm mắt làm ngơ, có thể coi những người Hồng Kông hầu hết là hậu duệ của những người Hoa đã chạy trốn khỏi Hoa Lục năm 1949 là chưa chín chắn, chưa phù hợp với dân chủ hay không? Có ai nghĩ về số lượng những xác người bị xe tăng cán nát, bị phân thây, quẳng vào ống cống hay thiêu cháy khi quân đội Trung Quốc tấn công vào một Thiên An mới bên bờ biển này, nơi không chỉ vài chục, vài trăm ngàn người mà cả 1-2 triệu người xuống đường vào ngày Chủ nhật hay không? Không, không có ai, kể cả Bắc Kinh, đánh giá được lối thoát cho phiên bản mới của cuộc chiến David chống lại người khổng lồ Goliath.
Dưới góc độ xã hội, The Economist nhận định là cuộc khủng hoảng ở Hồng Kông có một phần là do giá nhà ở vượt quá tầm tay của người dân, đặc biệt là giới trẻ.
Về chính trị, Bắc Kinh không hề giữ lời hứa, nhưng về kinh tế thì ngược lại. Khi để nguyên hệ thống, Trung Quốc đã giúp sức tạo ra tình trạng bất bình đẳng cực kỳ lớn do giá địa ốc quá cao. Nhiều người biểu tình trẻ tuổi cho biết họ đã mất tất cả hy vọng về tương lai. Ngay cả việc sở hữu một căn hộ siêu nhỏ có kích thước chỉ bằng một chiếc xe hơi. Là trung tâm tài chính, Hồng Kông thu hút nhiều người nước ngoài có thu nhập cao. Bên cạnh đó là các nhà giàu từ Hoa Lục đầu tư vào, đẩy giá nhà đất lên cao ngất ngưỡng. Một năm lương trung bình chỉ mua được có 1,1 mét vuông nhà tại Hồng Kông. Các đại gia địa ốc chỉ đầu tư vào những dự án đắt tiền, mang lại nhiều lợi nhuận, còn chính quyền không có chính sách nhà ở cho người thu nhập thấp.
Một câu hỏi khác được đặt ra đó là vì sao Macau lại không bị xáo trộn như Hồng Kông?
Theo The Economist, tại cựu thuộc địa Bồ Đào Nha có 600.000 dân, khó thể có được phong trào chống Trung Quốc vì nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào Hoa Lục. Giới lãnh đạo thì trung thành với Bắc Kinh. Bên cạnh đó, một phần thu nhập khổng lồ từ các sòng bạc được chính quyền tái phân phối cho người dân. Năm nay, mỗi người Macau trưởng thành được nhận 10.000 patada, tương đương 1.250 đô la.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tàu khảo sát Trung Quốc trên Biển Đông tiến gần hơn đến bờ biển Việt Nam. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung gia tăng cường độ. Tổng thống Donald Trump thông báo nâng mức thuế đánh vào hàng Trung Quốc. Đối đầu căng thẳng giữa người biểu tình và cảnh sát tại Hồng Kông. Thượng đỉnh nhóm G7 khai mạc tại thành phố Biarritz của Pháp với nhiều hồ sơ nóng. Biển quốc tế gây áp lực, Tổng thống Brazil gửi quân đội đến chữa cháy ở rừng Amazon. Mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn.
Kính thưa quý vị, gần 200 tập đoàn Mỹ ra tuyên bố chung từ bỏ nguyên tắc phục vụ cổ đông trên hết, nạn khủng bố trắng tại công ty hàng không Hồng Kông Cathay Pacific dưới áp lực của Bắc Kinh ngày càng gây lo ngại. Chính quyền Litva yêu cầu hãng Amazon ngừng bán các hàng hóa mang biểu tượng búa liềm. Tổng thống Israel không để cho Donald Trump biến quốc gia này thành lá bài chính trị nội bộ. Liên hoan sân khấu đường phố Orgeac tại Pháp thu hút hơn 600 đoàn diễn từ khắp nơi trên thế giới. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Thượng đỉnh G7 khai mạc vào ngày hôm nay thứ Bảy 24 tháng 8 tại Pháp. Một tuần trước dịp này đã có một số thay đổi bất ngờ trong giới doanh nghiệp một số nước G7. Hàng trăm công ty đa quốc gia đã tuyên bố sẽ không phục vụ duy nhất các cổ đông, tức vì những lợi ích ngắn hạn, mà cam kết ưu tiên phục vụ các lợi ích xã hội, môi trường.
Có ít nhất 3 sáng kiến theo hướng này được công bố. Tuyên bố gây ấn tượng nhất là của 181 doanh nghiệp lớn hàng đầu thuộc Hiệp hội Giới chủng Mỹ Business Roundtable. Với các tập đoàn như Apple, Amazon hay Goldman Sachs, thông điệp mang tên tuyên bố về lý do tồn tại của các công ty. Business Roundtable có doanh số 7.000 tỷ đô la, sử dụng 15 triệu nhân viên, có phương châm ngay từ khi thành lập vào năm 1978 là phục sự các cổ đông trước hết.
Đối với nhiều nhà quan sát, tuyên bố ngắn ngủi 300 từ của Business Roundtable xét về mặt hình thức là một bước ngoặt ý thức hệ của tổ chức này. Lờ Mông khẳng định các ông chủ Mỹ đã chính thức giết cha. Người cha nói đây không ai khác hơn là kinh tế gia Milton Friedman, giải Nobel Kinh tế năm 1972, được coi là tư tưởng gia trụ cột của chủ thuyết tự do kinh tế. Nửa thế kỷ sau, cuộc chơi chấm dứt. Vì sao lại có một sự chuyển hướng như vậy? Nhiều nhà quan sát cho rằng hiện tại Hoa Kỳ đang bước vào cuộc tranh cử tổng thống. Các tập đoàn đa quốc gia đủ loại, từ dược phẩm đến kỹ thuật số hay năng lượng, là mục tiêu tấn công dữ dội của nhiều ứng cử viên sơ bộ Đảng Dân Chủ. Quan điểm doanh nghiệp coi lợi ích cổ đông là trên hết, bất chấp các hệ quả về y tế, môi trường, đời sống con người, ngày càng bị lên án quyết liệt. Hiện tại chưa rõ tuyên bố không mang tính ràng buộc nói trên của một bộ phận giới chủ Mỹ sẽ có các hệ quả ra sao. Nhiều ý kiến phản bác cho rằng tuyên bố của BRT là hoàn toàn ảo tưởng, nên kinh tế tư bản không thể vận hành như vậy, bởi doanh nghiệp chỉ tìm kiếm lợi nhuận, còn lo cho các vấn đề xã hội là nhà nước. Ngược lại, nhiều chuyên gia lên tiếng ủng hộ nhưng nhấn mạnh là tuyên bố phải đi kèm với các mục tiêu, biện pháp cụ thể và có thể kiểm chứng. Ông Joseph Bauer, một chuyên gia kinh tế học Đại học Harvard, tác giả cuốn Chủ nghĩa tư bản lâm nguy, nhận định rằng giá trị cổ đông phải là kết quả chứ không thể là mục tiêu tự thân. Nếu doanh nghiệp phục vụ tốt khách hàng, phục vụ tốt nhân viên, phục vụ tốt cộng đồng thì cổ đông sẽ được hưởng lợi. Áp lực Trung Quốc với tập đoàn hàng không Cathay Pacific gia tăng. Ngày 9 tháng 8, cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc đã lệnh cho hãng hàng không này cung cấp danh sách nhân viên phi hành đoàn trên các chuyến bay sang hoặc bay ngang Hoa Lục. Ngày 12 tháng 8, Tổng Giám đốc Wuppe Hook đã phải ra thông báo đe dọa hủy hợp đồng với những người ủng hộ biểu tình. Bản thân ông cũng tuyên bố từ nhiệm vào ngày 16 tháng 8 mà không nêu lý do. Nhiều người ca ngợi viên Tổng Giám đốc anh hùng thà chịu mất chức còn hơn là cung cấp danh sách các nhân viên biểu tình. Hôm 21 tháng 8 vừa qua, đến lượt nữ tiếp viên Rebecca Xi bị đuổi việc mà không hề được báo trước.
Theo Liên hiệp các nghiệp đoàn Hồng Kông, thì nữ chủ tịch Hiệp hội các tiếp viên hàng không và nhân viên kỹ thuật của Cathay Dragon, chi nhánh khu vực của Cathay Pacific, là nhân viên thứ 14 bị sa thải kể từ đầu cuộc phản kháng đến nay.
Trả lời báo giới, nữ chủ tịch nghiệp đoàn Rebecca Xi cho biết là ban giám đốc không đưa lý do chính thức để giải thích việc bà bị sa thải. Vị nhân viên này cho biết thêm là tất cả các đồng nghiệp trong công ty đều lo sợ trước tình trạng khủng bố trắng.
Khủng bố trắng là cụm từ mà dân Hồng Kông thường dùng để chỉ các hành động có người giật dây nhằm tạo ra một không khí sợ hãi trong một cộng đồng.
Nhiều phi công và thành viên phi hành đoàn xin ẩn danh cho biết là họ liên tục bị đe dọa như tố giác chính trị, bị các nhân viên Trung Quốc kiểm soát điện thoại, vân vân. Một nhân viên chi nhánh của Cathay Dragon nói với hãng thông tấn Anh Reuters, những người thân Bắc Kinh đã lập ra cả một nhóm Telegram để công bố trên đó những thông tin cá nhân như địa chỉ, sổ điện thoại của những người ủng hộ phong trào phản kháng trên các mạng xã hội. Liên hiệp các nghiệp đoàn Hồng Kông kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt tình trạng khủng bố trắng tại Cathay Pacific. Chính quyền Litva, nước Cộng hòa Baltic thuộc Liên Xô cũ hôm 22 tháng 8 kêu gọi tập đoàn Mỹ Amazon ngừng bán các sản phẩm mang biểu tượng búa liềm của chính quyền Xô Viết với lý do là xúc phạm đến các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản toàn trị.
Cha đẻ của nền độc lập Litva năm 1990, ông Vytautas Landsbergis đã gửi thư ngỏ đến Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, ngày trước dịp 80 năm ngày Đức Quốc xã và Liên Xô thông qua thỏa thuận cho phép chính quyền Xô Viết xâm chiếm quốc gia Baltic này.
Ông Donald Trump lại gây sóng gió, lần này thì với Israel. Hôm thứ Ba vừa qua trên Twitter, Tổng thống Mỹ khẳng định người Do Thái nào mà bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ hoặc là ngây thơ hoặc không trung thành với cộng đồng Do Thái và đất nước Do Thái. Những phát biểu lấy lòng một bộ phận cử tri Mỹ gốc Do Thái gây chia rẽ nói trên, ngay lập tức bị nhiều tổ chức người Do Thái tại Mỹ lên án. Theo các nhà quan sát, trong lịch sử, việc tố cáo người Do Thái không trung thành đã từng đổ dầu vào lửa nhiều cuộc truy bức diệt chủng. Những lập luận kiểu như trên thường xuyên được giới bài Do Thái sử dụng, không khí căng thẳng đến mức mà Tổng thống Israel phải lên tiếng. Thông tin viên Wilhelm Dente tường trình từ Jerusalem.
Le président israélien intervient moins souvent que le premier ministre dans le débat public, mais Reuven Rivlin.
Tổng thống Israel thường ít bày tỏ ý kiến hơn là thủ tướng vào các cuộc tranh cãi trong công luận. Tuy nhiên lần này ông Reuven Rivlin không lưỡng lự bày tỏ lập trường về một số chủ đề mà đối với ông là mang tính hệ trọng với đất nước, trong lúc thủ tướng và chính phủ Israel hoàn toàn im lặng sau các phát biểu của Donald Trump. Thì nguyên thủ quốc gia Israel tối thứ Tư đã gọi điện cho Chủ tịch Hạ viện Mỹ, nữ chính trị gia dân chủ Nancy Pelosi, đối thủ chính trị của Tổng thống Trump. Trao đổi với lãnh đạo Hạ viện Mỹ, Tổng thống Israel khẳng định quan hệ giữa nhà nước Israel và Hoa Kỳ là một quan hệ giữa hai quốc gia dựa trên các giá trị mà hai bên cùng chia sẻ, chứ không phụ thuộc vào một đảng phái nào. Đối với giới lãnh đạo Israel, sự ủng hộ của lưỡng đảng Hoa Kỳ đối với quốc gia này là yếu tố quyết định bảo đảm cho tương lai của Israel. Như vậy sẽ không có vấn đề Tổng thống Israel để mặc cho ông Donald Trump trong cuộc tìm kiếm phiếu bầu của cộng đồng gốc Do Thái tại Mỹ, biến Israel thành một con bài chính trị. Sáng hôm nay, một bài xã luận trên nhật báo Yediot Aharonot nhận định ông Trump là một người bạn tốt của Thủ tướng Netanyahu, nhưng ông ta rất ít là một người bạn tốt của Israel và nhiều người Do Thái.
Từ ngày 21 đến 24 tháng 8 tại Aurillac, một thị xã nhỏ với 60.000 dân ở tỉnh Cantal, miền trung nước Pháp, diễn ra liên hoan sân khấu đường phố quốc tế lần thứ 34 mang tên Aurillac. Liên hoan Aurillac thu hút hơn 100.000 du khách, được coi là liên hoan sân khấu đường phố lớn nhất của châu Âu. Năm nay có gần 700 đoàn diễn đến từ khắp nơi trên thế giới. Các nghị sĩ Pháp nhân dịp khai mạc liên hoan đã đưa ra một thông điệp chính trị nhắm vào những bất bình đẳng nam nữ vẫn còn tồn tại ngay chính trong môi trường nghệ thuật. Phóng sự của đặc phái viên RFI Amélie Beaucourt từ Aurillac.
Il est arrivé triomphant sur un bateau pneumatique porté par un groupe de gilets jaunes. Un chevalier en armure venu pousser un coup de gueule.
Nhân vật chính đã đến với dáng vẻ chiến thắng, ngự trên một chiếc thuyền bơm hơi được mang đi bởi một nhóm người áo vàng. Trang phục được coi là biểu tượng cho phong trào phản kháng làm rung chuyển nước Pháp trong nhiều tuần lễ hồi cuối năm 2018. Người kỵ sĩ mang giáp phục đến đây để thét vang lên những thông điệp lên án các bất công của thời đại, đặc biệt là chống lại những bất công mà những nữ nghệ sĩ cùng hội cùng thuyền phải gánh chịu. Anh nói, tôi tin rằng tân giám đốc liên hoan phải là một phụ nữ, đúng vậy hay không? Không phải vậy, lại là một gã đàn ông. Anh ta thậm chí cũng không phải là một người đồng tính, mà lại là một kẻ da trắng có định hướng tính dục trùng với giới tính bẩm sinh. Chúng ta còn chờ đợi gì nữa? Đã 2 triệu năm nay như vậy rồi, liệu có phải đợi thêm 30 năm nữa hay không? Trong số các nghệ sĩ có mặt hàng đầu trong chương trình chính thức có Edith Asselem, đoàn diễn viên Ardo. Đối với cô, những bất bình đẳng đã ăn sâu vào máu của loại hình sân khấu đường phố. Edith Asselem tâm sự, tôi có ấn tượng là vị trí của phụ nữ khó được khẳng định hơn rất nhiều trong các hoạt động ngoài trời, và khi mà công chúng là đàn ông. Vở diễn của Edith Asselem mang tên Tôi sợ khi màn đêm buông xuống, lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích cô bé quàng khăn đỏ, vẽ chân dung 4 người phụ nữ, 4 nhân vật phức tạp, được xây dựng công phu, khác hẳn với nhiều vai mang tính khuôn mẫu mà nữ diễn viên sân khấu đường phố vẫn còn thường trình diễn, kiểu như người mẹ đảm đang hay cô nàng đóng dáng.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo chương trình là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các tình khúc nhạc Pháp hay nhất qua những giọng ca mới.
Sau 2 tuần tập nhạc Pháp chọn lọc với chủ đề kỷ niệm mùa hạ, các dự án ghi âm đậm chất hoài niệm tiếp tục được phát hành trong mùa hè năm 2019. Hầu hết các nhóm nhạc trẻ ở đây đều vừa xuất hiện trong làng nhạc Pháp. Điểm chung giữa các thành viên ban nhạc là họ thường xuất thân từ các cuộc thi hát truyền hình. Đó là trường hợp của ban nhạc mang tên là Les Petites Canailles, gồm 5 thành viên chưa đầy 18 tuổi. Các ca sĩ trẻ tuổi ở đây đã từng gây nhiều ấn tượng qua các vòng thi giấu mặt của chương trình The Voice. Cho dù họ đã không giành lấy giải quán quân cuộc thi, nhưng tất cả đã ký được hợp đồng ghi âm với một hãng đĩa lớn. Và dự án ghi âm đầu tiên của nhóm này là những ca khúc ăn khách nhất thời Salut les copains, có nghĩa là thân chào các bạn, đánh dấu sự bùng phát của phong trào nhạc trẻ từ đầu những năm 1960 tại Pháp. Album này gồm toàn là các bản cover vừa được phát hành vào trung tuần tháng 8, tập hợp các bản nhạc Pháp thịnh hành cách đây nửa thế kỷ.
Nous avons grandi ensemble, on s'aimait bien il me semble, mais tu n'avais de passion que pour tes jeux de garçon. Bang bang, tu t'amusais. Bang bang, je te suivais. Bang bang, et ce bruit là. Bang bang, je ne l'oublierai pas. Des enfants se poursuivre en s'amusant et faire semblant de se tuer. Je me sens le cœur serré. Bang bang, je me souviens. Bang bang, tout me revient. Bang bang, et ce bruit-là. Bang bang, je ne l'oublierai pas.
Hầu hết các tình khúc nhạc xưa đều đã có thêm những bản phối mới. Các nghệ sĩ khi biểu hiện và diễn đạt thường hay dùng lối phá cách, còn lối hòa âm thì mang nhiều tầng lớp điện tử, hợp với gu nghe nhạc của giới trẻ thời nay. Hiện giờ đã có 2 ca khúc trích đoạn từ album này đang được phổ biến trên mạng. Đầu tiên hết là bài J'attendrai, ăn khách vào năm 1966, qua giọng ca của Claude François, phóng tác từ ca khúc Mỹ của nhóm The Four Tops. Ca khúc thứ nhì là nhạc phẩm Les Marionnettes, những con rối, của nam danh ca Christophe. Bản nhạc này cũng đang được chính tác giả ghi âm lại cho tuyển tập song ca thứ nhì mà theo dự kiến sẽ được phát hành vào năm tới.
Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Sont jolies les mignonnettes. Je vais vous les présenter.
Song song với album khai thác dòng nhạc trẻ của Pháp những năm 1960, có tuyển tập của nhóm Les Enfants de la Terre, những đứa con của địa cầu. Album này được phát hành nhằm gây quỹ trợ giúp tổ chức thiện nguyện cùng tên do gia đình của cựu vô địch quần vợt người Pháp Yannick Noah sáng lập. Sau khi giải nghệ làng thể thao, Yannick Noah đã chuyển sang nghề ca hát và anh đã gặt hái khá nhiều thành công tại Pháp qua các album kết hợp nhịp điệu reggae, pop rock với âm nhạc thế giới. Có lẽ cũng vì thế mà 5 thành viên của nhóm Les Enfants de la Terre đã ghi âm lại hầu hết các ca khúc ăn khách của Yannick Noah. Kể từ khi thân mẫu của anh qua đời vào năm 2012, Yannick Noah đã cùng với cô em gái tiếp tục điều hành tổ chức từ thiện này, chuyên giúp đỡ các gia đình nghèo và trẻ em cơ nhỡ. Trích đoạn đầu tiên của album này là nhạc phẩm Métis, nhắc tới những đứa bé sinh ra và lớn lên trong 2 nền văn hóa, 2 dòng máu hòa quyện thành một màu da rám nắng mặt trời. Các bài hát của ban nhạc Những đứa con của địa cầu đều ca ngợi những màu sắc cuộc sống hài hòa pha trộn mà họ hy vọng là ở mọi nơi. Một số ca khúc của nhóm này đã có sự tham gia của chính nghệ sĩ Yannick Noah.
Je suis métis, un mélange de couleurs. Oh métis, je viens d'ici d'ailleurs. Je
album nhạc Pháp thứ ba là tuyển tập ca khúc chọn lọc qua phần thể hiện của nhóm song ca Philippines và Theo. Tham gia nhiều chương trình The Voice phiên bản tiếng Pháp, cả hai nghệ sĩ này đã hợp sức với nhau để cùng ghi âm một album chủ yếu khai thác dòng nhạc folk của Pháp cũng như các bản nhạc tình những năm 1970. Hai giọng ca nam và nữ chủ yếu chọn lối hát xen kẽ nhiều hơn là hòa quyện hai tiếng hát khác nhau thành một giọng duy nhất. Trên sân khấu, cả hai nghệ sĩ có lối biểu diễn rất mộc, họ ăn ý với nhau như thể họ là hai anh em lớn lên trong cùng một môi trường nghệ thuật. Tiêu biểu nhất là liên khúc kết hợp những tình khúc nổi tiếng những năm 1970. Và thế mạnh của nhóm song ca này là cả hai đều là những nhạc sĩ biết chơi cùng lúc nhiều nhạc khí. Và lối hát liên khúc của họ vì thế càng đạt, khéo léo tài tình trong những phần chuyển tiếp. Dù muốn hay không, thì các cuộc thi hát truyền hình như The Voice, France Got Talent và gần đây hơn nữa là Eurovision Junior đã cho ra đời mỗi năm hàng loạt ca sĩ mầm non, và các hãng đĩa lớn thường hay tuyển các giọng ca này để thực hiện các dự án game solo hay là tập thể. Sau trường hợp của nhóm Kids United ăn khách với hơn 2 triệu đĩa hát bán chạy chỉ trong vòng 4 năm, đã có rất nhiều dự án tương tự lần lượt ra đời. Trong số này đã có các nhóm như New Poppies hay là Max and Mango đều đã gặp thất bại. Về phía ban nhạc New Gypsies, nhóm này từng được quảng cáo như thế hệ tiếp nối của nhóm Gypsy Kings cũng đã không thành công như mong đợi. Có khá nhiều tài năng mới ra đời cùng lúc, nhưng chưa chắc gì các ca sĩ mầm non này có thể trụ lại được lâu, nhất là khi làn sóng trước dễ bị lấn át bởi làn sóng sau. From LA, so far ago, from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow.
Le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas, je sais cela ne se fait pas. Pour chercher la manière de la voir, de lui plaire, l'approcher, lui parler et ne pas la brusquer, lui dire des mots d'amour sans savoir en retour conduira dans sa maison où nous ferons le premier pas d'amour dans son lit jour après jour. Elle me dévoilera son corps, me donnera tous les remords de n'avoir pas fait plus tôt.
Để khép lại chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp, Fragona, nốt trầm trên xứ sở nước hoa Grasse ở miền nam nước Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Nổi tiếng về nước hoa, con Grasse là quê hương của các loại nước hoa. Cách Cannes khoảng 20 km, thành phố nhỏ nằm trên triền núi nhìn thẳng xuống biển Côte d'Azur, nước xanh như ngọc. Những triền núi quanh thành phố phủ đầy các loại hoa, nguồn nhiên liệu để chiết xuất tinh dầu. Hoa Grasse có mùi thơm đặc biệt nhờ luôn có ánh nắng mặt trời và gió biển. Kỹ thuật sản xuất nước hoa của Grasse được xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO năm 2018. Thành phố còn nổi tiếng với Bảo tàng nước hoa quốc tế, nơi trưng bày nhiều bộ sưu tập từ cổ đại cho đến ngày nay và kỹ thuật sản xuất nước hoa. ở thành phố được mệnh danh là thủ đô của nước Hoa trên thế giới, có đến 2 trường chuyên đào tạo về nước Hoa trên tổng số 4 trường hiếm hoi và đều nằm tại Pháp, ở Paris và Versailles. Thương hiệu Chanel nổi tiếng cũng có một trang trại hoa hồng lớn ở Grasse, Fragona, Gallimard hay Molina, cùng với rất nhiều nhà sản xuất độc lập khác, tiếp tục là linh hồn của thủ đô nước Hoa. Ban đầu, Grasse không nổi tiếng về nghề sản xuất nước hoa, theo giải thích với RFI tiếng Việt của chị Clémence Post, hướng dẫn viên tại nhà Fragona.
La ville de Grasse à l'origine, elle est très connue pour la qualité de ses cuirs.
Ban đầu, thành phố Grasse rất nổi tiếng về da và nghề thuộc da. Người dân bắt đầu làm nước hoa để khử mùi hôi của da. Từ đó, Grasse dần trở thành thủ đô nước hoa của thế giới.
Par la suite, la capitale mondiale du parfum.
Một trong những lý do để Grasse trở thành vùng đất lý tưởng phát triển ngành thuộc da là nhờ nguồn nước dồi dào mà nghề này rất cần. Các sản phẩm da của Grasse nổi tiếng nhưng lại có mùi khó chịu. Nhờ đôi găng tay bằng da đầu tiên được tẩm nước hoa và tặng cho vương hậu Catherine de Medici sau trở thành nhiếp chính của ba đời vua Pháp, thì sản phẩm da và nước hoa của Grasse trở thành xu hướng thời thượng của giới quý tộc Pháp. Thành công bất ngờ, đơn đặt hàng gửi về tới thấp. Cuối cùng, các nhà sản xuất ở Grasse quyết định xây một nhà máy riêng để đáp ứng nhu cầu. Ngay từ cuối thế kỷ thứ 16, cả châu Âu đã đến Grasse để học nghề nước hoa. Đến đầu thế kỷ 17, Grasse bắt đầu chuyên về chiết xuất tinh dầu thơm. Kỹ thuật này được tiếp tục phát triển, hoàn thiện vào thế kỷ thứ 19 và giúp thành phố thêm nổi tiếng. Các nhà sản xuất lâu đời ở Grasse như Fragona, Gallimard vẫn sử dụng kỹ thuật trưng cất bằng hơi nước truyền thống, như giải thích của chị Clémence Post.
Le procédé actuel, la distillation par vapeur d'eau.
Kỹ thuật trưng cất bằng hơi nước là cách làm truyền thống, chỉ có một điểm khác biệt là các nồi trưng cất hiện nay được làm bằng inox và to hơn. Trong nồi trưng, chúng tôi bơm hơi nước vào, nguyên liệu được đặt lên trên đó và hơi nước sẽ biến các phân tử thành hương liệu. Phần chất lỏng thu được cuối cùng được cấu tạo từ tinh dầu và nước chưng cất. Hai thành phần này tự tách rời nhau nhờ độ đặc. Dầu nổi trên mặt nước và được hớt lên, còn nước chưng cất thì được rút từ phía dưới. Tinh dầu được dùng để sản xuất nước hoa. Nước chưng cất có thể được dùng làm nước thơm trong mỹ phẩm hoặc bánh ngọt. Ví dụ, để có được một lít tinh dầu oải hương phải cần đến 200 kg hoa, còn một lít tinh dầu hoa hồng Bulgari thì cần đến tận 3,5 tấn hoa, đôi khi cần phải có khối lượng hoa rất lớn.
Parfois, ce sont de très grosses quantités qui sont nécessaires.
Được thành lập năm 1926, Fragona là một trong những nhà sản xuất nước hoa độc lập vẫn hoạt động tại Grasse. Trên con đường núi ngoằn ngoèo dẫn lên thành phố, khu nhà xưởng của Fragona nổi bật với màu vàng ngày lối vào.
Fragona, c'était donc le nom d'un peintre.
Fragona mang tên tranh họa Jean-Honoré Fragona để tôn vinh họa sĩ, một người con xứ Grasse, có nghĩa là công ty không mang tên của nhà sáng lập. Nhà sáng lập tên là Eugène Fuchs. Hai thế hệ sau nhà sáng lập này, Jean-François Costa, là người xúc vác thực sự hoạt động của Fragona và mở rộng công ty.
Ba người cháu của Jean-François Costa là Anne, Agnès và Françoise, hiện là thế hệ thứ tư điều hành hoạt động của doanh nghiệp gia đình. Nhà sáng lập Eugène Fuchs là người đầu tiên có ý tưởng tổ chức tham quan xưởng sản xuất để thu hút du khách đến vùng Côte d'Azur, nổi tiếng với biển xanh, nắng vàng và là nguồn cảm hứng cho giới văn nghệ sĩ ngay giai đoạn giữa hai thế chiến. Đến thời François Costa, con rể của nhà sáng lập Fuchs, Fragona trở nên nổi tiếng với bộ sưu tập liên quan đến đồ vật về lịch sử của nước hoa và được trưng bày tại hai bảo tàng. Một ở ngay trong xưởng sản xuất được xây năm 1782 tại Grasse và bảo tàng nước hoa Opéra ở Paris. Đến thế hệ thứ tư hiện nay, Fragona không chỉ dừng ở nhà sản xuất nước hoa mà còn đáp ứng nghệ thuật sống mới. Nước hoa nhỏ xinh bằng nhôm mạ vàng cũng là một đặc điểm riêng của nhà Fragona, như giải thích của bà chủ tịch Fragona với đài truyền hình TV5.
Fragonard est réputé pour ses estagnons dorés.
Fragonard nổi tiếng về những chiếc bình nước hoa màu vàng và truyền thống này đến một cách tình cờ. Ban đầu, những chiếc bình bằng nhôm estagnon được dùng để chứa và vận chuyển nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất nước hoa. Bà nội của tôi, Emily Costa, trong thời chiến không tìm được nguồn cung cấp lọ thủy tinh. Thế là bà nảy ra ý tưởng mạ vàng những chiếc bình nhỏ bằng nhôm màu bạc để chiếc lọ được đẹp hơn, nữ tính hơn. Ý tưởng đó lại rất được ưa chuộng nên chúng tôi tiếp tục giữ kiểu bình nhôm đó. Theo chị Clémence Post, loại chai bằng nhôm này còn có một ưu điểm khác.
Donc chez Fragonard, on utilise des flacons qui sont en aluminium.
Nhà Fragonard sử dụng chai được làm từ nhôm để có thể bảo quản được lâu. Vì là nhôm nên có thể tránh được ánh sáng trực tiếp cho nước hoa. Như vậy, nước hoa có thể giữ được ít nhất 6 năm. Còn nước hoa được đóng trong chai thủy tinh thì thường có thể bảo quản được 3 năm. Đó là một lợi thế của vật liệu nhôm. Ngoài ra, chất liệu này còn rất nhẹ và không vỡ được.
C'est l'avantage, en plus de ça, c'est plus léger, c'est aussi un cassé.
Fragonard có khoảng 50 loại nước hoa khác nhau và mỗi năm được đánh dấu bằng một sáng tạo mới, như năm 2019 là giành vinh danh hoa oải hương nổi tiếng của vùng Provence. Vẫn theo chị Clémence Post, để làm ra được một loại nước hoa phải mất rất nhiều năm, từ sáng tạo đến sản xuất, vì còn tùy theo vào mùa thu hoạch hoa hàng năm. Trong một gian phòng riêng, khách tham quan còn có thể học cách phân biệt mùi tinh dầu và tự tạo cho mình một loại nước hoa riêng.
Sur cette orgue, il y a trois étages d'essence.
Trên chiếc bàn có ba tầng này là ba tầng tinh dầu. Ba tầng này tương ứng với ba loại nốt trong thành phần của nước hoa như nốt thăng, nốt trầm trong một bản nhạc. Trong bất kỳ loại nước hoa nào đều có một nốt bổng, note de tête, một nốt trung, note de cœur và một nốt trầm, note de fond. Vì thế, mùi của nước hoa sẽ thay đổi theo thời gian. Khi vừa rớt nước hoa, đầu tiên người ta sẽ ngửi thấy nốt bổng. Nguyên liệu nốt bổng nằm trong những chiếc lọ ở tầng cao nhất, gồm những loại tinh dầu nhẹ nhất, dễ bay hơi nhất, thường là giống cam, chanh. Sau khi những nốt bổng tan đi, những nốt chung sẽ thay thế. Nốt chung thường được chiết từ các loại hoa lài, hoa hồng và đóng vai trò rất quan trọng để xác định tem của nước hoa. Cuối cùng, những nốt trầm như hổ phách, gừng, vani được dùng để giữ nước hoa trên da vì đó là những loại tinh dầu đọng lâu nhất và có mùi đậm nhất.
Là dans celle-ci, on va avoir les essences les plus tenaces, les plus intenses.
Tùy theo mùa, hàng ngày có ít nhất từ 1.000 đến 1.500 du khách đến thăm xưởng sản xuất của nhà Fragonard, rồi len lỏi vào những khu phố nhỏ ngoằn ngoèo hoặc thả bộ dọc những cánh đồng hoa trải dài trên núi quanh thành phố. Được mệnh danh là thành phố nghệ thuật và lịch sử, Grasse còn nổi tiếng từ năm 1946 với lễ hội hoa nhài diễn ra vào cuối tuần đầu tiên của tháng 8 để đánh dấu vụ thu hoạch kéo dài cho đến tháng 10 hàng năm. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tàu khảo sát Trung Quốc trên Biển Đông tiến gần hơn đến bờ biển Việt Nam. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung gia tăng cường độ. Tổng thống Donald Trump thông báo nâng mức thuế đánh vào hàng Trung Quốc. Đối đầu căng thẳng giữa người biểu tình và cảnh sát tại Hồng Kông. Thượng đỉnh nhóm G7 khai mạc tại thành phố Biarritz của Pháp với nhiều hồ sơ nóng. Biển quốc tế gây áp lực. Tổng thống Brazil gửi quân đội đến chữa cháy ở rừng Amazon. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành và tạp chí Thể thao Chủ nhật do anh Vũ biên soạn. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung bản tin hôm nay là Thanh Phương, Agnada chịu trách nhiệm phần kỹ thuật âm thanh. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.